Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 23 tháng 11, thứ ba trong Chủ nhật 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 5 đến 11. Khi ấy nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng: chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Trích đoạn lời Chúa được chọn đọc ngày hôm nay nói cho chúng ta về những biến cố sau cùng của thời cánh chung. Với văn thể khải huyền, Thánh Luca ghi lại những lời của Đức Giêsu, những giáo huấn của người về thời cùng tận. Đền thờ Jerusalem nguy nga và lộng lẫy, rồi cũng sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Rồi người ta sẽ thấy biển gầm sóng vỗ, sẽ thấy những điềm lạ khủng khiếp, ôn dịch xảy ra khắp nơi, đói kém lan tràn và bao những hiện tượng kinh hoàng khủng khiếp khác. Nếu ta nhìn vào thời đại chúng ta đang sống, hình như những điều Đức Giêsu liệt kê đây đó đã xảy ra. Những trận ôn dịch, những trận dịch Covid làm xáo trộn cả thế giới. Biết bao nhiêu người phải hy sinh mạng sống, biết bao nhiêu người phải khốn khổ ngày đêm chống chọi với dịch bệnh, biết bao nhiêu người phải cách ly, mất công ăn việc làm, vân vân và vân vân. Ta cũng có thể đọc đây như một dấu chỉ của thời đại để nhận ra lời nhắc nhở của Chúa. Thiên Chúa có thể nhắc nhở cho chúng ta bằng nhiều cách, để nhắc nhở cho chúng ta trong chính lời của Ngài mà chúng ta đọc, đó là tin mừng. Ngài nhắc nhở cho chúng ta trong tiếng nói của lương tri, tiếng nói của lương tâm để biết thi hành điều Chúa muốn. Ngài nhắc nhở cho chúng ta những biến cố của cuộc đời, thành công hay thất bại. Ngài nhắc nhở cho chúng ta ngang qua những thời điểm, những dấu chỉ của thời đại. lắng nghe với cái nhìn của đức tin, chúng ta sẽ nhận được sứ điệp Chúa gửi gắm. Giáo hội đang tiến bước về quê trời, giáo hội lữ hành, và chắc chắn một ngày mai giáo hội sẽ kết thúc, trần gian sẽ kết thúc và vương quốc của Thiên Chúa sẽ hiển lộ. Chúng ta xin ơn Chúa trợ giúp để có thể đứng vững trong ngày của Chúa, để có thể đứng vững khi Chúa quang lâm. Đó không phải là ngày làm chúng ta hoảng loạn và sợ hãi, nhưng là ngày giúp chúng ta đứng thẳng, ngẩng đầu cao mà nhận lấy ơn cứu độ của mình. Xin cho chúng ta biết nhận ra các dấu chỉ của thời điểm mà sống theo thánh ý của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một thế giới đầy những dấu chỉ, nhưng chúng con lại mù lòa trước những dấu chỉ, chúng con lại biết lát trước những lời nhắc nhở của Chúa. Xin Chúa đoái thương, nâng đỡ chúng con, để chúng con nhận ra điều Chúa muốn, để chúng con thực sự biết đáp lại tiếng của Chúa, để chúng con nhận ra điều Chúa muốn rồi thì thi hành những gì đem lại cho chúng con hạnh phúc đích thực. Xin cho ngày của Chúa không bắt trở chúng con, nhưng giúp chúng con đứng thẳng, ngẩng đầu cao, bởi vì ngày giờ Chúa cứu độ chúng con đã cận kề. Amen.
Con thương rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buông, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con thân văn thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kinh thì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kinh thì tin thác kể từ đây khi an vui cũng như khi sau đây.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Chúa Kitô vua. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Pedro nhân dịp đại lễ Chúa Kitô vua và cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 36. Lần này được cử hành ở cấp giáo phận với chủ đề là câu mà Chúa Giêsu nói với Sao-lô trong sách Tông đồ Công vụ: Hãy trỗi dậy, ta sẽ làm cho con trở thành chứng nhân về điều con đã thấy. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 15 hồng y và giám mục, trong đó có Đức Hồng y Angelo de Donatis, giám quản giáo phận Roma, Đức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, và Đức Hồng y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và hơn 30 linh mục. Trước sự hiện diện của 5.000 tín hữu, trong đó có nhiều đàn giới trẻ của giáo phận Roma. Trong bài giảng thánh lễ dựa vào các bài đọc Sách Ngôn Sứ Daniel, Sách Khải Huyền và Tin Mừng theo Thánh Gioan, với hai câu nổi bật, Người đến trong đám mây và Tôi là vua, Đức Thánh Cha đã rút ra những lời nhắn nhủ cho giới trẻ. Ngài nói, trước hết, cầu người đến trong đám mây nói với chúng ta rằng, Chúa đang đến, người hiện diện, đang hoạt động và hướng lịch sử về người, về sự thật. Người đến với đám mây để trấn an chúng ta. Như thể người nói, Thầy không để các con lẻ loi một mình khi cuộc sống của các con bị những đám mây bao phủ. Thầy luôn ở với các con, Thầy đến để chiếu sáng và làm cho sự thanh thản rạng ngời. Nhìn trong những thị kiến ban đêm có nghĩa là có đôi mắt sáng cả trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm ánh sáng giữa tối tăm mà chúng ta mang trong lòng và thấy xung quanh chúng ta. Kế đó, đến câu thứ hai, Chúa Giêsu nói với quan Pilato, Tôi là vua, trong lúc Chúa bị bắt và bị kẻ sẽ kết án tử cho người thẩm vấn. Với lòng can đảm của sự thật, Chúa trả lời, Tôi là vua. Người lãnh nhận trách nhiệm về cuộc sống của người, tôi đến để thi hành một sứ mạng, và tôi đi đến cùng để làm chứng về nước của Chúa Cha. Chúa nói, chính vì điều này mà tôi sinh ra, và vì đó tôi đến trong trần thế này để làm chứng cho sự thật. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ, các bạn trẻ thân mến, tự do của Chúa Giêsu có sức thu hút dường nào? Chúng ta hãy để cho tự do ấy rung động trong chúng ta, đánh động chúng ta, khơi lên trong chúng ta lòng can đảm nói sự thật. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy là những người tự do, chân thực, là lương tâm phê phán của xã hội. Hãy say mê sự thật, vì với những ước mơ của các bạn có thể nói, cuộc sống của tôi không làm nô lệ cho những tiêu chuẩn của trần thế này. Vì tôi trị vì cùng với Chúa Giêsu cho công lý, tình thương và hòa bình. Tôi cầu mong mỗi người trong các bạn có thể cảm thấy niềm vui khi nói rằng, cùng với Chúa Giêsu, tôi cũng là vua. Tôi là vua, tôi là giấc mơ sinh động về tình thương của Thiên Chúa, về lòng cảm thương và dịu dàng của Chúa. Thánh lễ kéo dài 1 tiếng 20 phút và kết thúc với thánh ca kính Đức Mẹ. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiều cuộc truyền chức linh mục tại Trung Quốc. Hôm 19 tháng 11 vừa qua, hãng Fides của Bộ Truyền giáo cho biết một số cuộc truyền chức linh mục tại Trung Quốc đã diễn ra trong mùa thu này. Đức cha Phaolô Bùi Quân Dân, giám mục giáo phận Liêu Ninh, tỉnh Thẩm Dương, ở miền đông bắc Trung Quốc, đã truyền chức linh mục cho cha Phaolô Lý Hồng Động hôm lễ kính thánh Simon và Juda ngày 28 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm. Tuy có những biện pháp hạn chế y tế vì đại dịch, nhưng vẫn không làm giảm bớt sự vui mừng của các tín hữu và niềm hy vọng của giáo hội vì biến cố này. Đức cha Bùi Quân Dân đã khích lệ tân linh mục hãy xuống khỏi bàn thờ và tiến bước trong sứ mạng truyền giáo đến với dân để loan báo tin mừng. Về phần tân linh mục, cha khuyến khích những người đồng lứa và các tín hữu khác đừng sợ chọn và bước theo Chúa Giêsu. Cha nói, anh chị em hãy tiến bước bây giờ vì Chúa đã dọn đường cho chúng ta. Hôm lễ kính thánh Teresa Hài Đồng Giêsu ngày 1 tháng 10, Đức cha Giuse Thẩm Bân, giám mục giáo phận Hải Môn, tỉnh Giang Tô, đã tuyển chức linh mục cho thầy Giuse Lưu Kính Phong. Cha mới sinh trưởng trong một gia đình công giáo nhiệt thành, có 4 anh chị em, ngoài cha Phong còn có 2 em gái là nữ tu. Tại giáo phận Vạn Huyện, tỉnh Vân Nam, có 2 tân linh mục được thụ phong thuộc sắc tộc Cẩn Pha, sống ở miền Tây Trung Quốc và cả tại Myanmar. Tin Dubai, đại diện tông tòa Nam Ả Rập nói rằng Yemen vẫn là một thảm trạng. Dijapon Hina, đại diện tông tòa Nam Ả Rập, tuyên bố rằng sau 7 năm chiến tranh, Yemen tiếp tục là một thảm trạng, mặc dù tình hình tại nước này không được báo chí nói đến nữa. Đức cha đã tuyên bố như trên với hãng tin công giáo Đức KNA hôm 18 tháng 11 vừa qua, bên lề cuộc gặp gỡ thượng đỉnh về tôn giáo tại cuộc triển lãm quốc tế ở Dubai thuộc Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập Emirati. Đức cha Paul Hinner, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, là chủ tranh của các tín hữu công giáo tại Emirati, Oman và Yemen, nói rằng, tại Yemen có rất nhiều lầm than, bệnh tật, xung đột, nhưng tình trạng càng phức tạp hơn nhiều so với những gì người ta biết từ bên ngoài. Trong nội địa Yemen có những phần đất, tại đó người ta sống tương đối yên hèn, nhưng hàng triệu người ở các vùng khác phải sống trong khốn cùng, nhất là những người di tản nội địa. Có rất nhiều người phải di cư sang các vùng khác trong nước, nhưng tại đây họ lại phải sống trong tình trạng bất an, họ lo sợ lại phải di tản đi nơi khác nữa. Đức cha Paul Hinner cho biết, những người Yemen di tản vì cuộc chiến tranh đẫm máu này không tìm cách di cư ra nước ngoài hay tìm cách sang Âu Châu. Người Yemen không muốn đi ra ngoại quốc, nhưng đúng hơn, họ tìm kiếm những giải pháp ở trong nước. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần làm tất cả những gì có thể để giúp tìm giải pháp cho những người Yemen với nhau, để bảo vệ con người và kiến tạo công lý và hòa bình, và để dân chúng có một viễn tượng tương lai. Theo cha Paul Hinner, giáo hội công giáo không thể giúp gì nhiều cho Yemen vì nhiều lý do. Chúng tôi rất yếu trong tư cách là giáo hội, trước tiên vì có rất ít Kitô hữu tại Yemen, tiếp đến hiện nay các yêu cầu giao thông tiếp tục bị gián đoạn. Đi tới Yemen thật là điều rất khó khăn, và rất khó có được ý kiến của những người mà ta cần nghe họ. Từ khi các dân quân người Houthi nắm được chính quyền tại Yemen hồi cuối năm 2014, tại nước này có chiến tranh, lầm than và hỗn độn. Các thời kỳ trước, Yemen vốn đã là một nước nghèo ở bán đảo Ả Rập. Nhiều người muốn có phần tại nước này, vì thế đây không phải là một cuộc nội chiến giữa người Yemen với nhau, và cũng phải nói rằng, những người bị mất mát nhiều nhất trong cuộc xung đột đẫm máu ở Yemen chính là các trẻ em. Theo Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF của Liên Hiệp Quốc, ít nhất đã có hơn 10.000 trẻ em bị giết hoặc bị thương vì các cuộc xung đột. Tình viên Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, giúp thêm 5 triệu euro cho Syria và Liban. Trong tương lai gần đây, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ tài trợ thêm 5 triệu euro cho các dự án tại Syria và Liban. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 11 vừa qua tại Viên, chi bộ Áo Quốc của Tổ chức Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết sẽ hỗ trợ việc xây cất hoặc tái thiết huấn luyện và đào tạo nhân sự tôn giáo cho các cộng đoàn Kitô ở hai nước vừa nói. Hội cũng có giúp đỡ tiền thuê nhà, thực phẩm cơ bản và y tế. Nếu không có sự trợ giúp này, sẽ có nguy cơ các tín hữu Kitô ngày càng rời bỏ miền Trung Đông vì điều kiện sinh sống ngày càng trở nên khó khăn. Trong những năm qua, đã có hàng trăm ngàn Kitô hữu Trung Đông xuất cư đi nơi khác và nhiều người khác đang tiến hành dự án này. Lý do vì tình trạng nội chiến tại Syria tiếp tục kéo dài từ 11 năm nay, trong khi đó tình trạng khủng hoảng về tài chính, xã hội và chính trị ở Liban lên tới mức tột cùng từ sau vụ nổ hải cảng Beirut hồi tháng 8 năm ngoái 2020. Thêm vào đó lại có tình trạng căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa các nhóm chủng tộc và tôn giáo tại Liban. Đức Thượng Phụ Joseph Junen Đệ Tam, giáo chủ công giáo Syria ở Liban, nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, bình thường các tín hữu Kitô xuất cư không trở lại sau khi đã rời Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu tình trạng như hiện nay không được cải tiến, thì nó sẽ đe dọa sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng. Trong số các dự án mới ở Syria của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, có chương trình cải tiến lương thực cho người già, giúp hệ thống sưởi trung ương cho một lưu xá nữ sinh, hỗ trợ thuốc men và lương thực cho các gia đình, cũng như cấp học bổng, trợ giúp các đôi vợ chồng mới cưới ở thành phố Aleppo thuê căn hộ. Nhiều Kitô hữu hiện thời không kết hôn vì không thể kiếm được nhà ở. Về Liban, có dự án cung cấp thực phẩm và đồ sưởi cho các gia đình để vượt qua mùa đông cam go, hỗ trợ các giáo sĩ bằng y lễ. Có 1,5 triệu euro sẽ được dùng để tài trợ việc tu bổ hoặc kiến thiết các trung tâm cộng đoàn, trường học và nhà dòng để có thể tiếp tục sứ vụ. Tin Vasava, Ba Lan. Hơn 7.000 tội ác oán ghét chống các tín hữu Kitô và tôn giáo khác. Phúc trình mới của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, cho biết trong năm ngoái 2020 có hơn 7.000 tội ác chống các nhóm thiểu số và tôn giáo. Còn số những vụ chống các tín hữu Kitô tăng 70% so với năm 2019 trước đó. Cả các tội ác chống Do Thái cũng gia tăng nhiều. Phúc trình được công bố hôm 16 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Ba Lan với tựa đề Dữ kiện về tội ác oán ghét. 42 trong số 57 quốc gia thành viên của tổ chức OSCE đã góp phần và cung cấp các dữ kiện cho phúc trình thường niên này. Phúc trình liệt kê 7.181 vụ chống lại con người và các tổ chức tôn giáo tại 46 quốc gia. Có 980 tội ác chống các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng, biểu tượng và cơ sở của giáo hội, tức là tăng thêm 70% so với 578 vụ hồi năm 2019. Còn số những vụ bài Do Thái tăng thêm 600 vụ. Phúc trình cho biết có 333 vụ chống người Hồi giáo, 84 vụ chống những nhóm du mục người Rom và Sinti. Bà Madeline Enzerberger, giám đốc đài quan sát về sự bất bao dung và kỳ thị chống Kitô hữu, nói rằng sự tăng ồ ạt những tội ác oán ghét chống Kitô hữu phải mở mắt những giới ưu tú chính trị và văn hóa. Trong giới truyền thông và chính trị, người ta ít coi tội oán ghét Kitô hữu là vấn đề, mặc dù chúng ngày càng hiển nhiên trong xã hội. Phúc trình của tổ chức OSCE chỉ phản ánh một phần nhỏ trong xu hướng mà từ nhiều năm nay chúng tôi quan tâm ghi nhận, và đó là một sự báo động chống lại sự dửng dưng và mạ lị các Kitô hữu coi thái độ này như một mốt thời trang. Bà Madeline Enzerberger xác tín rằng con số thực sự về những tội ác oán ghét Kitô hữu cao hơn nhiều. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 25 đến câu 28 và câu 34 đến câu 36. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời. Và ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những sự việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng khởi đầu cho một năm phục vụ mới, và cũng là thời gian chuẩn bị cho mùa Giáng sinh. Đây là thời gian đặc biệt giúp các tín hữu tưởng nhớ việc Đức Kitô đến lần thứ nhất và hướng lòng chúng ta về ngày Người sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang. Do đó, nhằm giúp con cái mình chuẩn bị tâm hồn đón Chúa, Hội Thánh tha thiết mời gọi mỗi người hãy tỉnh thức và cầu nguyện như lời Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe trích từ phần cuối sách tin mừng theo Thánh Luca nói về ngày Con Người quang lâm. Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ và mỗi người chúng ta hãy đề cao cảnh giác và sẵn sàng cho ngày ấy. Thật vậy, đau khổ, thử thách và cái chết có thể gây ra sợ hãi, nhưng hãy can đảm để có thể đứng vững và ngẩng cao đầu chờ đón đấng cứu độ trần gian. Theo quy luật tự nhiên, mọi sự trong vũ trụ đều có khởi đầu và kết thúc. Ngày Con Người ngự đến lần thứ hai cũng là ngày tận cùng của thế giới, một ngày rất trọng đại. Ngày ấy sẽ xảy ra và được báo trước bằng những điềm lạ trên trời cũng như dưới đất: mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao chuyển động, biển gầm, sóng vỗ, và các tầng trời sẽ rung chuyển. Bài tin mừng kết thúc bằng lời mời gọi các môn đệ của Đức Giêsu hãy sẵn sàng, không chè chén say sưa hay mải mê lo lắng chuyện đời mà không chuẩn bị cho ngày trọng đại ấy. Điều mọi người cần làm là tỉnh thức và cầu nguyện để vượt qua cám dỗ, nhờ đó vững tin và hiên ngang đón tiếp Thiên Chúa khi Ngài ngự đến. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm đối diện với những khó khăn thử thách của cuộc sống hiện tại. Ngày tận thế sẽ là ngày kinh hoàng cho những ai chưa sẵn sàng, nhưng đó lại là ngày cứu độ cho những người công chính. Thật vậy, trong ngày cánh chung, Đức Kitô sẽ đến trong vinh quang. Đó là điều đã được loan báo. Nhưng sự việc ấy sẽ xảy đến khi nào thì không ai biết được ngoại trừ Chúa Cha. Do đó, cái tốt nhất và cần thiết nhất là hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Tỉnh thức chính là thái độ sống khôn ngoan của người Kitô hữu. Trước hết, một người được coi là tỉnh thức khi người ấy luôn trong tinh thần sẵn sàng, chủ động thời giờ, chủ động chờ đợi và đáp ứng những gì sắp xảy ra cách thích hợp và kịp thời. Người tỉnh thức biết mình đang chờ đợi ai, mong mọi điều gì và biết rõ mình phải làm gì. Đối với người Kitô hữu, việc tỉnh thức đón chờ Chúa thể hiện qua việc sống tin mừng, tích cực thi hành đức ái và lời khuyên của Thánh Phaolô dành cho các tín hữu Thessalonica trong bài đọc thứ hai hôm nay. Cuộc sống hiện tại là sự chuẩn bị cho tương lai, và nếu đó là một tương lai vĩnh cửu, thì chúng ta càng cần phải chuẩn bị chu đáo hơn. Người Kitô hữu phải như những trinh nữ khôn ngoan với đèn và dầu có sẵn trong tay, như người đầy tớ trung thành chờ đợi chủ đi ăn cưới về. Đó cũng là tinh thần sẵn sàng mà Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận nhắc đến trong sách Đường Hy Vọng rằng: con hãy sẵn sàng cầm đèn sáng, đợi chờ giờ Chúa trở lại, như Chúa muốn, nơi Chúa muốn và lúc Chúa muốn. Đó chính là thái độ tỉnh thức khôn ngoan của người Kitô hữu, và chắc chắn Chúa sẽ ban cho họ phần thưởng xứng đáng. Thật vậy, với tình yêu thương vô bờ, Thiên Chúa dựng nên con người không phải để họ bị kết án, nhưng là để được chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Khi đến thế gian, Đức Giêsu đã loan báo tin mừng cứu độ, và những ai tin nhận Ngài là đấng cứu thế sẽ được hạnh phúc muôn đời. Nhưng để được như vậy, việc cầu nguyện liên lỉ là phương thế hữu hiệu giúp chúng ta luôn tỉnh thức trong đức tin, nhờ đó được hưởng ơn cứu độ. Có thể nói, cầu nguyện là việc không thể thiếu trong đời sống đức tin. Đối với Thánh Luca, tỉnh thức thôi chưa đủ, người môn đệ phải cầu nguyện để được ơn soi sáng, sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa và được người ban thêm sức mạnh. Mỗi vị thánh hay mỗi Kitô hữu đều có kinh nghiệm riêng về cầu nguyện. Trong cuộc sống nhiều thách đố, người tín hữu phải kiên trì cầu nguyện, và công việc thánh thiện này phải được xem là một nhu cầu sống còn. Theo kinh nghiệm của các thánh, cầu nguyện giúp tâm hồn nhận ra sự phù phiếm nơi của cải và khoái lạc trần thế. Cầu nguyện đổ tràn trên họ ánh sáng, sức mạnh và niềm ủi an. Cũng vậy, cầu nguyện giúp cho các ngài cảm nếm được hạnh phúc nước trời. Mùa gọt là thời gian thuận lợi để chúng ta suy gẫm về tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, đấng đã nhập thể và nhập thế để chúng ta trở thành anh em với người và nhờ đó được cứu độ. Hội Thánh thường xuyên nhắc nhớ chúng ta về tình yêu tuyệt vời này và tạo cơ hội cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn hầu xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ. Vì thế, hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên bằng lòng hoán cải, thực thi bác ái và cầu nguyện để chuẩn bị cho ngày Thiên Chúa ngự đến trong vinh quang. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào thực tế đời sống hôm nay, con người cảm thấy lo âu, sợ hãi vì chiến tranh, bạo lực, thiên tai, và đặc biệt trong thời gian gần đây, dịch bệnh COVID đã cướp đi nhiều sinh mạng và làm đảo lộn cuộc sống. Dịch bệnh khiến nhiều người từ đã cõi đời một cách bất ngờ, thậm chí không được gặp người thân lần cuối. Vì thế, người tín hữu cần phải luôn tỉnh thức, hoán cải và cầu nguyện liên lỉ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải kiên trì và hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Nhờ đó chúng ta sẽ được bình an trong tâm hồn và đứng vững trước mọi thử thách của cuộc đời. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn để chờ mong Chúa ngự đến, bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Khi Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn, Ngài giải thoát con tim khỏi sự giả hình, những hành động ngầm, những thái độ hai mặt. quý vị và các bạn thân mến. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh Tông tòa với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 11 vừa qua, cũng là ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Gioan của lễ Chúa Kitô vua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi, ultima domenica dell'anno liturgico, culmina con un'affermazione di Gesù che dice: Io sono re.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phục vụ hôm nay, Chủ nhật cuối cùng của mùa thường niên, có điểm nổi bật là lời khẳng định của Chúa Giêsu. Ngài nói: Tôi là vua. Chúa tuyên bố những lời này trước quan tổng trấn Phi-la-tô giữa lúc đám đông kêu gào đòi kết án tử hình cho Ngài. Đã đến giờ quyết liệt. Trước đó, Chúa Giêsu không muốn dân chúng tung hô Ngài là vua. Chúng ta nhớ lần ấy, sau khi hóa bánh và cá ra nhiều, Chúa rút lui để cầu nguyện một mình. Thực tế là vương quyền của Chúa Giêsu rất khác với vương quyền trần thế. Chúa nói với quan Pilato: Nước của tôi không thuộc trần thế này. Ngài không đến để thống trị, nhưng để phục vụ. Chúa không đến với những dấu hiệu quyền bính, nhưng với sức mạnh của những dấu hiệu. Ngài không mang những phù hiệu quý giá, nhưng chịu trần trụi trên thập giá. Và chính nơi tấm bảng treo trên đầu thập giá mà Chúa Giêsu được gọi là vua. Vương quyền của Ngài thực sự là vượt qua những khuôn khổ của loài người. Chúng ta có thể nói rằng, Ngài không là vua như những người khác, nhưng là vua cho những người khác. Chúng ta hãy nghĩ lại điều này. Chúa Kitô đứng trước quan Pilato nói mình là vua trong lúc đám đông chống lại Ngài. Nhưng trong lúc đám đông đi theo và tung hô Ngài, thì Ngài lại xa tránh. Nghĩa là Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài hoàn toàn tự do đối với ước muốn danh tiếng và vinh quang trần thế. Và chúng ta hãy tự hỏi mình, chúng ta có biết noi gương Chúa trong điều ấy hay không? Chúng ta có biết xử lý xu hướng của chúng ta luôn muốn được người khác tìm kiếm và ủng hộ, hoặc chúng ta làm tất cả để được người ta quý chuộc? Trong điều mà chúng ta làm, đặc biệt trong sự dấn thân Kitô của chúng ta, những lời vỗ tay hoặc việc phục vụ có quan trọng, đáng kể hay không? Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Chúa Giêsu không những xa tránh mọi sự tìm kiếm những gì là cao cả trần thế, nhưng Ngài còn làm cho tâm hồn những người theo Ngài được tự do và tự chủ. Anh chị em thân mến, Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự tùng phục sự ác. Nước của Chúa có đặc tính giải thoát, không có gì là đè nén. Chúa đối xử với mỗi môn đệ như bạn hữu, chứ không phải như thần dân. Chúa Kitô tuy ở trên mọi vua chúa, nhưng không hề vạch đường ranh giữa Ngài với người khác. Trái lại, Chúa muốn có những anh chị em để chia sẻ với họ niềm vui. Khi theo Chúa, chúng ta không bị lạc mất, nhưng đạt được phẩm giá. Vì Chúa Kitô không muốn những người nô lệ quanh Ngài, nhưng muốn những người tự do. Và giờ đây chúng ta tự hỏi, từ đâu nảy sinh tự do của Chúa Giêsu? Chúng ta khám phá thấy điều đó khi trở lại với lời khẳng định của Chúa trước quan tổng trấn Phi-la-tô: Tôi là vua, và vì điều này tôi đã sinh ra và đến trần thế để làm chứng cho sự thật. Tự do của Chúa Giêsu đến từ sự thật. Chính sự thật giải thoát chúng ta. Nhưng sự thật của Chúa Giêsu không phải là một ý tưởng, một cái gì trừu tượng. Đó là một thực tại. Chính Chúa làm nên sự thật trong chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi những giả bộ và giả dối mà chúng ta có trong tâm hồn. Khi ở với Chúa Giêsu, chúng ta trở nên những người chân thực. Đời sống Kitô không phải là một vở kịch, trong đó chúng ta có thể đeo mặt nạ nào thích hợp nhất. Vì khi Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn, Ngài giải thoát con tim khỏi sự giả hình, những hành động ngầm, những thái độ hai mặt. Bằng chứng tốt nhất cho thấy rõ, Chúa Kitô là vua của chúng ta, là sự không dính bén những gì làm cho cuộc sống bị ô nhiễm, khiến nó trở nên mơ hồ, đen tối, sầu muộn. Chắc chắn là, với những giới hạn và khiếm khuyết, chúng ta phải luôn đối đầu với chúng, vì tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Khi ta sống dưới vương quyền của Chúa Giêsu, chúng ta không bị hư hỏng, không giả dối, không có xu hướng che đậy sự thật. Ta sẽ không sống hai mặt. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Ci aiuti la Madonna a cercare ogni giorno la verità di Gesù, Re dell'universo, che ci libera dalle schiavitù terrene e ci insegna a governare i nostri vizi.
Xin Đức Mẹ giúp chúng ta mỗi ngày tìm kiếm chân lý của Chúa Giêsu là vua vũ trụ, đấng giải thoát chúng ta khỏi những nô lệ trần tục và dạy chúng ta chế ngự những tật xấu của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicto frutto venti tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicto frutto venti tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto venti tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut significamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniovium, per passionem eius ad crucem, a resurrectionem gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua conducet a te.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nói rằng, đây là lần đầu tiên ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận được cử hành vào lễ Chúa Kitô vua.
Oggi, per la prima volta nella solennità di Cristo Re, in tutte le chiese particolari si celebra la giornata mondiale della gioventù.
Vì thế, trong buổi đọc kinh này, có hai người trẻ đại diện toàn thể giới trẻ Roma. Ngài để hai người trẻ chào thăm mọi người.
Adesso chiederò ai giovani che vi salutino.
Buona giornata mondiale dei giovani a tutti voi.
Testimoniamo che credere in Gesù è bellissimo.
Đức Thánh Cha cũng chào thăm tất cả những ngư phủ, những người sống bằng nghề đánh cá.
Ricorre oggi anche la giornata mondiale della pesca. Saluto tutti i pescatori e prego per quanti vivono condizioni difficili e a volte purtroppo di lavoro forzato.
Ngài nhắc đến lễ phong Trần Phước sáng thứ Bảy 20 tháng 11 vừa qua tại Bà Làng, cho cha Gian Matra, vị linh mục trẻ, chết vì sự oán ghét đức tin từ Đức Quốc xã.
Ieri a Katowice in Polonia, stato beatificato il sacerdote Giovanni Francesco Massa, ucciso in odio alla fede nel 1942. Un applauso al nuovo beato.
Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương năm châu.
Saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di vari paesi.
Ngài cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti voi, auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 21 tháng 11 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Vạn vật Chúa dựng tuyệt vời, vạn vật hướng lòng Chúa yêu.
Vì Chúa dựng ánh mắt trời chiếu rạng nơi nơi, nên hình ảnh Chúa cao vời.
Đèn sinh giữa vạn ánh sao,
thanh cao đáng chỉ dễ yêu trời hơi giữa trời đẹp sao. Ôi Chúa yêu muôn loài,
vạn vật Chúa dựng tuyệt vời, vạn vật hướng lòng Chúa yêu.
Vì Chúa dựng ánh gió ngàn khi trời chỉ mây, cho vần xoay từ thời,
để cho mưa thuận gió hòa, đồng xa lúa vàng tốt tươi,
để xanh bóng dặn quả sai nơi nơi, chúng mùa bội thu. Ôi Chúa yêu muôn loài, nào ta hoan chúc, nào ta hoan chúc hỡi muôn loài, tình Chúa bao la. Nào ta cảm mến kính tôn Ngài với lòng thiên cung.
Về vấn đề môi trường, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ trong tông huấn Đức Kitô đang sống rằng thiên nhiên đặc biệt hấp dẫn nhiều thanh thiếu niên nhận ra nhu cầu phải quan tâm chăm sóc môi trường. Ngài đã hai lần nhắc đến Thánh Francisco Assisi như là mẫu gương cho người trẻ về tình huynh đệ đại đồng phổ quát giữa Thiên Chúa, con người và vạn vật. Giờ đây, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Thánh Francisco và cùng với Ngài cầu nguyện để qua Ngài, người trẻ chúng ta có thể nhận ra cách mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta sống tình huynh đệ đại đồng và phổ quát sao cho tròn đầy, tốt đẹp và ý nghĩa nhất. Francisco sinh khoảng năm 1181 tại thành phố Assisi, nước Ý, trong một gia đình thương gia giàu có. Thời niên thiếu, Francisco luôn mặc những bộ áo sang trọng nhất và tiêu tiền cách tự do. Chàng cũng có một tâm thức thích mạo hiểm và tìm kiếm danh vọng, đam mê xông pha chiến trận, ước mơ thành người hùng của xã hội, một hiệp sĩ đầy oai vệ và chiến thắng. Cuộc đời êm trôi, năm 20 tuổi, Francisco gia nhập đội quân viễn chinh đến Perugia. Tại đây, Francisco bị bắt giữ làm tù binh. Chúa đã soi sáng giúp cậu có được trải nghiệm quy hướng về Chúa trong thời gian này. Nhưng chẳng bao lâu sau, vào năm 23 tuổi, khi Francisco trở về Assisi, cậu lại tiếp tục buông mình sống cuộc sống phóng túng như trước. Năm 24 tuổi, Chúa lại bước vào cuộc đời Francisco bằng một cơn bạo bệnh. Chúa đã đánh thức tâm hồn của chàng. Năm 25 tuổi, Francisco lại rời bỏ Perugia. Trên đường đi tại Poleto, Francisco nhận được một khải tượng lạ lùng. Cậu đã nghe tiếng Chúa nói, hãy trở về quê nhà ở Assisi. Nơi đây, cậu sẽ được cho biết phải làm gì với cuộc sống của mình. Một ngày kia, một người hành khất tìm đến nài xin của bố thí. Trong khi mọi người không hề quan tâm, Francisco dốc hết túi của mình cho người nghèo ấy. Bạn bè của Francisco xúm lại chế giễu. Cha cậu nổi cơn thịnh nộ dữ dội vì nghĩa cử này của cậu. Sau lần ấy, cậu xung khắc với cha, rồi trước mặt Đức Giám Mục, Francisco từ bỏ mọi của cải, ăn mặc và quyết sống như một ẩn sĩ. Tại Boxiuncula, Francisco đã được nghe đọc bài phúc âm lễ thánh Mattia. Ngài khám phá ra ơn gọi sống đời tông đồ nghèo khó. Năm 27 tuổi, cùng với những người bạn tiên khởi, các ngài đã tìm ra luật để sống đời hoán cải và bắt đầu đi rao giảng. Năm 1209, Thánh Francisco và các bạn đến Roma. Đức Giáo hoàng Innocente Đệ Tam đã phê chuẩn bản luật tiên khởi cho các anh em hèn mọn này. Về cuối đời, Thánh Francisco bệnh nặng, nhưng với tinh thần vui tươi, Ngài đã chào đón cái chết như một người chị. Thánh Francisco Assisi về trời ngày 3 tháng 10 năm 1226. Chỉ một thời gian ngắn sau khi qua đời, Thánh nhân đã được Đức Thánh Cha Honorio thứ ba tôn phong lên bậc hiển thánh. Quả thật, Thánh Francisco là mẫu gương tuyệt vời cho việc tôn trọng những gì yếu đuối và cho một sinh thái được sống cách trọn vẹn đầy niềm vui đích thực. Ngài cho thấy một sự chú tâm đối với sáng tạo của Thiên Chúa và đối với những kẻ nghèo hèn cô đơn nhất. Ngài tràn ngập niềm vui bằng một tâm hồn thanh thản. Ngài đã sống sự tận hiến quảng đại với tâm hồn rộng mở. Ngài là một vị lữ khách, sống trong sự đơn sơ và hòa hợp với Thiên Chúa, với kẻ khác, với vạn vật và với chính bản thân. Trong Ngài, chúng ta thấy rõ mức độ Ngài liên kết tất cả việc chăm sóc thiên nhiên, sự công bằng với kẻ nghèo, việc dấn thân cho xã hội và bình an nội tâm vào một điểm gắn kết chung với nhau không thể phân ly. Việc bảo vệ môi trường là vấn đề liên quan tới tất cả chúng ta. Chúng ta không thể coi mình là những người lành mạnh trong một thế giới bị bệnh. Những vết thương gây ra cho mẹ trái đất cũng là những vết thương làm cho chúng ta rướm máu. Có lẽ mỗi chúng ta chưa làm được những gì to lớn trong việc bảo vệ ngôi nhà chung. Nhưng trong cách sống hàng ngày, từ việc phân loại rác thải, tiết kiệm nguồn nước, cho đến việc giữ gìn môi trường sạch, xanh, đẹp, đó là chúng ta đã tham gia vào việc giữ gìn môi trường của ngôi nhà chung. Nếu chúng ta ý thức, tất cả những gì hiện hữu đều phản ánh Thiên Chúa, chúng ta sẽ thay cho tất cả thụ tạo và cùng với chúng tôn thờ Thiên Chúa. Hiệp cùng với Thánh Francisco Assisi trong bài ca tạo vật, chúng ta nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh nhân, giúp cho chúng ta biết ý thức bảo vệ môi trường sẽ
sao cho an lành, xinh đẹp. Ngợi khen Chúa, lạy Chúa chúng con, với muôn loài thụ tạo. Đặc biệt nhất, anh mặt trời, cùng chị trăng và muôn sao, anh gió, không khí và mây trời, cảnh quang và bát tiết tứ thời, cùng chị nước, anh lửa. Tất cả nhắc cho chúng con nhớ, ngôi nhà chung của chúng con phải được xem như người chị, mà chúng con được chia sẻ cuộc sống, và như người mẹ ôm lấy chúng con, để chúng con biết chăm sóc và gìn giữ ngôi nhà chung này tuyệt đẹp mãi mãi. Amen.
Vạn vật chưa dừng tuyệt vời, vạn vật hương lòng Chúa yêu.
Vì Chúa dừng chỉ nước trong bé nhỏ khiêm cung, nhưng chỉ nước quý vô trần.
Chị cho muôn vật mãn lòng, chị cho suối nguồn nước trong.
Con ta dâng về Chúa cha ao sâu, cả lời nhận nhớ. Ôi Chúa yêu muôn loài,
nào ta hoan chúc, nào ta hoan chúc, hỡi muôn loài tình Chúa bao la. Nào ta cảm mến kính tôn ngài với lòng khiêm cung.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.